Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 6 tháng 1 năm 2016. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Các chuyên gia kinh tế đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam năm 2015 và triển vọng của năm 2016. Trong mục diễn đàn kinh tế tuần này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ có bài nói về triển vọng kinh tế thế giới trong năm 2016. Tiếp đó, nhóm phóng viên từ Việt Nam có bài nói về chuyện cái phong bì nhân dịp cuối năm. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Trung Khang và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Tất cả các cường quốc đều lên tiếng phản đối vụ thử bom khinh khí mà chính phủ Bắc Hàn mới thực hiện, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải có phiên họp khẩn về sự kiện quan trọng này. Vụ thử bom khinh khí, tức bom hát hay còn được gọi là bom nhiệt hạch, được Bắc Hàn thực hiện hồi 10 giờ sáng nay. Trong bản tin phổ biến trên truyền hình, xứ ngôn viên Bắc Hàn nói rằng cuộc thử nghiệm thành công này là một dấu mốc lịch sử giúp Bình Nhưỡng góp mặt với đội ngũ những cường quốc hạt nhân tiên tiến. Cũng cần nói thêm, vụ thử nghiệm diễn ra trước sự bất ngờ của cộng đồng quốc tế. Hồi tháng trước, lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un có nói rằng Bình Nhưỡng đã chế tạo được loại bom này, nhưng mọi người đều tỏ vẻ hoài nghi, kèm theo một số bình luận với đại ý cho rằng Bắc Hàn muốn đánh đòn tâm lý hoặc muốn làm điều được gọi là rung cây nhát khỉ, tạo áp lực với thế giới.
Ngay sau khi vụ thử nghiệm xảy ra, Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye tức khắc lên án việc làm của Bắc Hàn bằng những lời lẽ cứng rắn nhất, nói rằng Bình Nhưỡng coi thường dư luận quốc tế, tiếp tục những hành động gây hấn, tạo bất ổn cho vùng bán đảo Triều Tiên. Bà Tổng thống Nam Hàn cũng nói rằng Bắc Hàn sẽ phải trả giá đắt cho điều vừa làm và kêu gọi đưa Bắc Hàn ra trước Hội đồng Bảo an. Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe một mặt cho triệu tập cuộc họp khẩn cấp, mặt khác đưa ra lời phát biểu nói rằng hành động của Bắc Hàn là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nhật. Người lãnh đạo chính phủ Nhật cũng nhắc lại trong nhiều năm qua, Tokyo và các cường quốc khác nỗ lực theo đuổi mục tiêu bán đảo Triều Tiên sẽ là vùng phi hạt nhân, gọi việc Bình Nhưỡng mới làm sáng nay không chỉ là hiểm họa cho Đông Á, mà còn là mối đe dọa an ninh hòa bình toàn cầu.
Phản đối một cách mạnh mẽ cũng là điều được Trung Quốc nói đến trong cuộc họp báo thường lệ sáng nay ở Bắc Kinh. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã triệu đại sứ Bắc Hàn đến để phản đối, nhắc lại rằng Bình Nhưỡng không nên có thêm những hành động khiến tình hình trở nên xấu đi. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhắc lại Bắc Kinh quyết tâm theo đuổi mục tiêu bán đảo Triều Tiên sẽ là vùng phi hạt nhân, nhưng đồng thời cũng nhắc lại rằng đối thoại ngoại giao là giải pháp tốt nhất để có thể giảm bớt căng thẳng đang có trước và sau vụ Bắc Hàn nổ thử nghiệm bom kinh khí. Phát biểu này của Bắc Kinh được các nhà quan sát quốc tế xem là nhằm mục đích cảnh báo không muốn Hoa Kỳ và các nước Tây Phương có thêm những biện pháp cấm vận đối với Bắc Hàn.
Tin chúng tôi ghi nhận được cũng cho thấy, ba nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Hoa Kỳ, Pháp và Anh cũng đã lên án việc làm của Bắc Hàn, đồng thời kêu gọi thế giới phải có phản ứng mạnh mẽ đối với chính phủ Bình Nhưỡng. Hiện đang có mặt tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố rằng Bắc Hàn đã vi phạm nghiêm trọng nghị quyết cấm nổ thử nghiệm vũ khí hạt nhân mà Hội đồng Bảo an thông qua trước đây. Tại Washington, phát ngôn viên Ned Price của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho hay vẫn chưa thể xác nhận chính xác vụ nổ bom kinh khí do Bắc Hàn thực hiện, nhưng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ có biện pháp đáp trả thích ứng với mọi hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, cũng như sẽ bảo vệ các nước đồng minh của Mỹ trong khu vực. EU, Nga và cơ quan nguyên tử năng quốc tế cũng lên án việc làm của Bắc Hàn.
Một số chi tiết đáng chú ý khác cũng được truyền thông thế giới ghi nhận, như vụ nổ thử nghiệm này diễn ra ở khu vực Punggye-ri là khu vực Bắc Hàn từng sử dụng trong 3 vụ nổ thử nghiệm hạt nhân trước đây. Vụ nổ này đã làm rung chuyển mặt đất mạnh tương tự một trận động đất có cường độ 4,2 độ Richter, buộc Trung Quốc phải ra lệnh sơ tán dân cư ở vùng sát ranh giới với Bắc Hàn. Truyền thông Nam Hàn còn nói là vụ nổ bom thử nghiệm này xảy ra 2 ngày trước ngày sinh nhật của lãnh tụ Bình Nhưỡng Kim Jong-un.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tân Quốc hội Miến Điện sẽ nhóm phiên họp đầu tiên vào sáng ngày 1 tháng 2 sắp đến. Tin này được Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm là ông Swe Man loan báo trong thông cáo phổ biến sáng hôm nay. Đa số các tân đại biểu là thành viên của Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ do bà ông San Suu Kyi lãnh đạo, và trách nhiệm đầu tiên là chọn người làm tổng thống, thay thế cho ông Thanh Sen sẽ mãn nhiệm kỳ vào ngày 31 tháng 3.
Theo quy định của Hiến pháp, sẽ có 3 ứng cử viên cho chức tổng thống, một do Thượng viện, một do Hạ viện và một do quân đội đề cử. Chưa rõ cuộc bầu chọn tổng thống sẽ mất bao lâu, nhưng tân chính phủ chỉ bắt tay vào việc sau ngày ông Thanh Sen và toàn thể nội các mãn nhiệm. Cũng chưa biết những ai sẽ được mời tham gia chính quyền mới, nhưng bà ông San Suu Kyi có nói rằng dù không giữ vai trò tổng thống, nhưng bà sẽ là người quyết định mọi chuyện. Xin nhắc lại, Hiến pháp Miến Điện quy định những ai kết hôn hay có con với người nước ngoài không được giữ vai trò lãnh đạo quốc gia. Bà ông San Suu Kyi lập gia đình với một công dân Anh, 2 người con của bà hiện đang sinh sống ở London.
Indonesia đang làm việc chặt chẽ với Trung Quốc để tìm cách ngăn chặn những phần tử Hồi giáo Uyghur trốn từ Hoa Lục ra nước ngoài với mục đích tham gia vào các nhóm khủng bố. Tin này được ông Shaw Osman Nasution, giám đốc cơ quan bài trừ khủng bố của Indonesia, nói với báo chí tại Jakarta sáng hôm nay. Trong cuộc họp báo, ông Shaw tiết lộ mới gần đây đã bắt giữ được 13 người tình nghi hoạt động khủng bố, trong đó có cả người Uyghur trốn từ Trung Quốc sang đảo Java của Indonesia. Ông nói thêm rằng, có những bằng chứng xác nhận người Hồi giáo Uyghur trốn từ Tân Cương sang Indonesia để tiếp tay với những nhóm quá khích. Trước đây, điều này cũng đã được Bắc Kinh nói đến, cho hay có người từ Tân Cương bỏ trốn để sang nước khác tham gia huấn luyện với khủng bố, sau đó trở về lại Hoa Lục phá hoại.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, bà Thái Anh Văn, ứng cử viên tranh cử Tổng thống Đài Loan, mới lên tiếng đòi hỏi Bắc Kinh và Hồng Kông phải trả lời các thắc mắc liên quan đến vụ 5 chủ tiệm sách ở Hồng Kông bị mất tích. Nói với báo chí khi đi vận động tranh cử ở Đài Bắc, bà Thái Anh Văn cho biết chính phủ Trung Quốc và chính quyền đặc khu Hồng Kông có trách nhiệm phải làm sáng tỏ chuyện này. Tất cả 5 người mất tích đều thuộc một tổ chức chuyên in ấn, phát hành và bán những loại sách có nội dung chống chính quyền Trung Quốc. Đến giờ, không ai biết số phận họ ra sao, nhưng có lời đồn đãi là họ đã bị nhân viên an ninh Trung Quốc bắt về Hoa Lục. Bà Thái Anh Văn và lãnh đạo đảng Dân Tiến có chủ trương cứng rắn đối với Bắc Kinh. Những cuộc thăm dò mới nhất cho thấy bà đang dẫn đầu cuộc bầu cử, có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng này, tức là ngày thứ Bảy tuần tới.
Thưa quý thính giả, doanh nghiệp chết hàng loạt, lạm phát thấp nhưng lãi suất cho vay không giảm trong bối cảnh nợ công, nợ xấu, bội chi và khủng hoảng ngân sách là những vấn đề mà các chuyên gia bày tỏ lo ngại cho nền kinh tế Việt Nam năm 2016. Năm Nguyên trình bày một vài khía cạnh liên quan.
Năm 2015 có hơn 71.000 doanh nghiệp ở Việt Nam giải thể hoặc tạm dừng hoạt động. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thì số doanh nghiệp mới thành lập lên tới hơn 94.000. Trên báo chí Việt Nam, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, quan ngại về việc tình trạng doanh nghiệp chết hàng loạt, trong khi doanh nghiệp mới thành lập chưa biết bao giờ thực sự hoạt động và sẽ tạo ra được bao nhiêu công việc làm mới cho xã hội. Đối với mức tăng trưởng 6,5% GDP cho năm 2015 mà chính phủ Việt Nam tự hào, bà Phạm Chi Lan nhận định.
Thực tình thì các con số ở Việt Nam nhiều khi nó có những cái mâu thuẫn với nhau, không thật khớp với nhau về phát triển. Bản thân tôi cũng không lý giải được về cái con số tăng trưởng 6,5% trong khi nền kinh tế còn rất nhiều khó khăn. Và cái khu vực doanh nghiệp đấy là cái khu vực thông thường là nếu như khu vực doanh nghiệp phát triển tốt thì nền kinh tế mới phát triển tốt được, nhưng vốn doanh nghiệp phải ngừng hoạt động cũng vẫn tiếp tục tăng lên.
Thông thường vốn cho nền kinh tế là đặc biệt quan trọng, nhưng mặc dù lạm phát chọn năm 2015 chỉ là 0,63% so với năm trước, nhưng lãi suất cho vay vẫn cao, cụ thể lãi suất ngắn hạn 9%, lãi suất trung hạn và dài hạn từ 9% tới 11%. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói với báo chí khó giảm lãi suất tín dụng trong năm 2016. Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long từ Hà Nội trình bày cách nhìn của ông đối với những khó khăn của nền kinh tế. Ông nói,
nguyên tắc cái lãi suất là biểu hiện sức khỏe của nền kinh tế. Mà khi nền kinh tế nó đã nói là trên đà phục hồi rồi, nó đồng thời lạm phát thấp rồi, mà tại sao cái lãi suất không giảm? Thì đây là một câu hỏi. Thì cái câu hỏi được trả lời rất là đơn giản. Nó dạy lý do thế này. Thứ nhất, cái mục tiêu tăng trưởng cao lên thì đòi hỏi cái cầu vốn cũng cao lên. Nhưng cái lý do quan trọng nhất ấy, là có mấy lý do sau đây nữa. Thứ nhất, hiện nay là cái phát hành trái phiếu của chính phủ Việt Nam. Hiện nay là bộ chi ngân sách rất là lớn, mà luôn luôn là thâm thủng, mà nợ công đang gia tăng, cho nên để bù đắp cái phần bộ chi đó thì buộc là nhà nước phải phát hành trái phiếu. Thì phát hành trái phiếu thì có phát hành trái phiếu trong nước và trái phiếu nước ngoài. Thế thì đối với trái phiếu trong nước ấy, thì năm vừa qua là lãi suất bình quân nó từ 4,8 đến 6,5%. Cho nên chính vì vậy, cái nguyên nhân cơ bản sâu xa của nó là cái trái phiếu của Việt Nam với cái lãi suất rất là cao so với cái lạm phát. Và vì cái kinh tế của Việt Nam coi như là nợ công, ngân sách bộ chi, cái đó là nó quyết định. Cho nên cái đó không thể giảm. Cái lý do thứ hai nữa, mà theo tôi suy nghĩ, mà cái điều cũng hết sức là quan trọng, là cái gì đó, cái lý do khoán trị của cái tín dụng này, nó rất là cao. Hiện nay đấy thì nó ở mức là trên 260 đến 270 điểm. Chúng ta biết là Hy Lạp vào khoảng 300 điểm thì nó đã bắt đầu là nó đã bị vỡ nợ rồi. Cái lý do thứ ba nữa là buộc lãi suất cái đồng tiền không thể giảm được đó là do nó rất bị nợ xấu. Ví dụ hiện nay là cái hoạt động của ngân hàng ấy thì phải xích là với quỹ dự phòng như thế nào thì phải ra và chi phí rất là cao.
Nhà nước Việt Nam nói chung chi tiêu nhiều hơn khả năng ngân sách. Trong hội nghị tổng kết công tác tài chính ngân sách cuối năm 2015 tại Hà Nội, báo chí đưa tin Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhìn nhận ngân sách mất cân đối là vì chi thường xuyên để nuôi bộ máy tăng nhanh quá. Được biết trong cơ cấu chi ngân sách hơn 70% là dùng chi thường xuyên, phần còn lại để trả nợ và đầu tư phát triển. Nhưng trên thực tế trả nợ trong ngoài nước còn chưa đủ nên phải vay nợ mới để trả nợ cũ, đồng thời dùng một phần cho đầu tư phát triển. Trong năm 2015, vì khó vay nợ nước ngoài, chính phủ đã vay nợ trong nước bằng cách phát hành trái phiếu ngắn hạn. Việc này cũng gây ra một số ảnh hưởng trái chiều, trong đó có việc hút vốn vào trái phiếu, đồng thời làm cho mặt bằng lãi suất tín dụng không hạ xuống được. Chuyên gia Phạm Chi Lan nhận định là chính phủ cần triệt để tiết kiệm, giảm đầu tư công, bà nói.
Thường ý, nhiều cơ quan nhà nước, nhất là các địa phương thì cũng vẫn còn rất ham đầu tư công. Và vì vậy, nhu cầu đầu tư công quá lớn và chi tiêu thường xuyên cũng vậy thì nó tăng lên liên tục với bộ máy cứ phình ra và cái hệ thống quan liêu nó nặng nề thêm là chi tiêu rất tốn kém cho xã hội.
Một thí dụ nho nhỏ về việc chi tiêu phóng tay đến vỡ nợ như Thành ủy Bạc Liêu và thành phố Cà Mau, hay việc 14 bệnh viện ở Đắk Lắk không có tiền trả lương cho bác sĩ, cán bộ nhân viên, cho thấy một bức tranh lớn hơn nhiều về cuộc khủng hoảng ngân sách. Đây cũng là một vấn đề lớn cho năm 2016. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, năm 2015 đã phát hiện 29.000 khoản chi ngân sách chưa đúng, trong khi ngành thanh tra phát hiện vi phạm tài chính trên 97.000 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 82.000 tỷ. Điểm khác thường là giá dầu và nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm mạnh, nhưng Bộ Tài chính báo cáo thu ngân sách 2015 đạt 957.000 tỷ đồng, vượt dự toán 5%. Trong khi Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết năm 2015, hụt thu từ dầu thô là 3 tỷ đô la Mỹ. lý do thu ngân sách vẫn vượt dự toán tới 5%, được Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng giải thích trong cuộc họp trực tuyến ngày 28 tháng 12, 2015 là lấy lượng bù giá trong khai thác dầu thô cũng như các mặt hàng nông sản. Tài nguyên được khai thác tối đa và nông nghiệp chú trọng lượng thay vì phẩm để bù vào giá cả thị trường sụt giảm trong khi chính quyền tiêu xài quá trớn vay nợ tràn lan là những thực tế khi nền kinh tế Việt Nam bước vào năm 2016.
Thưa quý vị, trong ngày giao dịch đầu năm từ Á qua Âu về tới Mỹ Châu, các thị trường đều sụt giá mạnh. Một trong nhiều nguyên nhân là nạn tuột giá cổ phiếu tại Trung Quốc vào hôm thứ Sáu đầu năm. Phải chăng đây là điểm xấu về kinh tế cho năm dương lịch hoặc năm Bính Thân âm lịch? Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu chuyện này trong chương trình đầu tiên của năm 2016. Xin quý thính giả theo dõi cách Nguyên Lam nêu vấn đề với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Dạ, xin kính chào ông Nghĩa. Trong buổi phát thanh đầu năm và mong là ông đã phục hồi sức khỏe. Thưa ông, hôm thứ Sáu mùng 1, thị trường cổ phiếu của Trung Quốc mất giá nặng, khiến nhà chức trách lập tức đóng sàn giao dịch sau khi giá sụt dưới ngưỡng 7%. Lập tức các thị trường Á Châu rồi Âu Châu đều đổ sàn, và sang tới Hoa Kỳ thì vừa mở phiên giao dịch đầu năm vào ngày thứ Hai mùng 4 là cũng sụt giá. Theo dõi tình hình thì giới bình luận quốc tế cho rằng tình hình kinh tế Trung Quốc là một nguyên nhân gây lo ngại, nhưng cũng còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Vì vậy, xin đề nghị ông phân tích cho các nguyên nhân đó và nêu ra vài dự đoán kinh tế cho năm 2016 mới khởi đầu mà đã có những cái điểm xấu rồi ạ.
Dạ thưa, thật ra đó, cái chỉ dấu đáng ngại về cả kinh tế lẫn an ninh đó, với cái hậu quả bất lợi cho kinh tế đó, thì đã xuất hiện từ cuối năm 2015. Sau đó thì mới là những cái biến cố dồn dập ở trong mấy ngày đầu vừa qua như cô vừa mới nhắc tới đó. Trước hết thưa cô là cái tình trạng bất ổn đã lan rộng tại khu vực Trung Đông. Nhồi vào đó đó là ba cuộc khủng hoảng đã dập vào Âu Châu, tức là vụ Euro này và Hy Lạp. Thứ nhì đó là làn sóng di dân và thứ ba là nạn khủng bố, khiến cho kinh tế của khối Liên Âu đã khó tránh được nạn suy trầm năm nay. Trong khi ấy đó, thì vài nền kinh tế lớn như là Nhật Bản hay là cái Brazil tại Nam Mỹ đó, thì cũng đang bị suy trầm rồi. Yếu tố bất ổn thứ hai là việc mà dầu thô cùng một số thương phẩm khác nó cũng sụt giá. Nhưng mà dầu thô mất giá đó, và tôi đoán rằng năm nay sẽ còn ở dưới mức $30 một thùng đó, thì xăng có thể rẻ hơn cho nhà tiêu thụ, nhưng mà các quốc gia và doanh nghiệp mà sản xuất dầu đó thì lại bị bất lợi tức. Đó là trường hợp của Liên bang Nga, Saudi Arabia tại Trung Đông đó, và Venezuela tại Nam Mỹ. Cái nguyên vật liệu hay là kim loại mất giá đó, thì các nước xuất khẩu cũng bị thiệt. Đó là cái hoàn cảnh của nước Úc. Thế sau cùng chúng ta không quên rằng nhiều quốc gia đang phát triển đã bị ngập nợ, với cái khối nợ tăng đến 30% kể từ cái đỉnh cao của họ là vào năm 2008. Thành ra kịch bản xảy ra với cái xác suất khá cao đó, đó là có khoảng chừng 70.000 tỷ đô la đó của khu vực công quyền sẽ bị mất giá, tức là chính quyền mặc nhiên vỡ nợ về mặt kỹ thuật đó. Và đấy mới là cái bức tranh toàn cảnh có quá nhiều màu xám đã xuất hiện từ cuối năm 2015 rồi thưa cô.
Dạ thưa, vậy qua năm 2016 thì tình hình lại có những biến động mới nào không thưa ông?
Chả thử quả thật là như vậy đó, vì cái ngày mùng 1 đó, là cổ phiếu của Trung Quốc tuột giá. Qua mùng 2 đó là cái vụ khủng hoảng trong vùng vịnh của Trung Đông, sau khi Saudi Arabia, mà ở nhà thì gọi là Ả Rập Saudi đó, hành quyết 47 người và gây phản ứng chống đối từ Cộng hòa Hồi giáo Iraq, là sứ quán của Saudi đó tại thủ đô Tehran của Iran đó, bị tấn công khiến cho Saudi Arabia với là một số quốc gia Hồi giáo theo hệ phái Sunni đã lập tức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Và Trung Đông vốn đã bị bất ổn đó, vì cái nạn khủng bố và nội chiến, mà ngày nay lại có thêm một cái cuộc khủng hoảng nữa với cái nguy cơ đối đầu giữa hai cường quốc Hồi giáo là Iran của sắc tộc Ba Tư theo cái hệ phái Shia và Saudi Arabia của sắc tộc Á Rập theo cái hệ phái Sunni. mà cả hai quốc gia này đều là đại gia về dầu hỏa và còn đang dùng giá dầu như là cái vũ khí chiến lược với nhau nữa, thưa cô.
Dạ, Nguyên Lam xin được hỏi ông thêm về chuyện của Trung Quốc, vì biến cố tài chính tại xứ này lại có thể dẫn tới quyết định chính trị và tác động ngược lại vào kinh tế. Thưa ông, tình hình Trung Quốc có là đáng ngại hay không cho kinh tế thế giới trong năm 2016 này ạ?
Tôi cho rằng tình hình Trung Quốc rất là đáng ngại, và mình cũng đã giải thích một phần trong chương trình phát thanh hôm 16 tháng trước đó. Sau cái nạn sụt giá cổ phiếu vào giữa năm ngoái, thì Bắc Kinh đã quyết định không có cho giới đầu tư có trên 5% phần vốn nữa của doanh nghiệp mà ít giá trên sàn đó được phép bán. Tức là cái biện pháp hành chính và phi thị trường ấy, nó chỉ là sự can thiệp duy trì và khiên cưỡng để giữ giá cổ phiếu cho nó khỏi sụt. Thế thì điều ấy cũng có nghĩa rằng các nhà đầu tư cò con nó còn có thể bán tháo và rút vốn, nhưng mà giới đại gia có tiền, tức là có trên 5% cái phần hùn vào trong doanh nghiệp đó, thì không có được bán. Thế thì tuần qua mà khi Bắc Kinh đó, thấy rằng là có thể đã khá rồi để thu hồi cái quyết định này, thì giới có tiền đã lập tức bán rẻ, bán ra để bỏ chặn và làm cho thị trường sụt giá mạnh ngay khi vừa mới mở cửa. Nghĩa là giới đầu tư họ không tin vào tương lai và họ có lý, vì qua ngày thứ hai mùng 4 đó, thì chỉ số là đặt hàng giáp chế vẫn hay nói tắt là PMI đó, trong tháng 12 đó, do cái hệ thống truyền thông Cassie Media ước tính đó, đã lại sụt nữa. Và đây đó là tháng thứ 10 là chỉ số PMI của Trung Quốc đó đã bị sụt dưới mức 50, tức là cái dấu hiệu tuyên báo cái nạn suy trầm được kinh tế trong tương lai. Thế thì khi kinh tế bị suy trầm thì lãnh đạo Trung Quốc không thể tiến hành được cải cách như họ đã thông báo từ lâu, và sẽ lại duy trì can thiệp vào thị trường với hậu quả bất lợi về cả kinh tế lẫn chính trị. Vì vậy mà tôi dự đoán rằng trong năm nay đà tăng trưởng của Trung Quốc chỉ còn có 5% thôi, hoặc có thể còn thấp hơn một chút nữa, chứ nó không được 6,5% như là chỉ tiêu của lãnh đạo vừa mới công bố. Thế mà khi kinh tế suy trầm thì thất nghiệp tăng và rủi ro vỡ nợ cũng vậy này. Thành ra cái chu kỳ suy thoái của Trung Quốc đã bắt đầu, và nó có thể kéo dài cả chục năm như chúng ta đã thấy tại Nhật Bản từ năm 1991, hoặc là ngay tại Hoa Kỳ này sau cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008, thưa cô.
Dạ, câu hỏi cuối của Nguyên Lam về Trung Quốc. Chúng ta có thể thấy gì về triển vọng cải cách để chuyển hướng trong bối cảnh của chiến dịch diệt trừ tham nhũng mà Chủ tịch Tập Cận Bình đã theo đuổi từ nhiều năm qua, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng năm 2016 sẽ thấy ra một cái thời kỳ bất ổn chính trị cho lãnh đạo của Trung Quốc đó. Tôi sẽ xin được giải thích thêm cho quý thính giả của chúng ta. Trước hết đó là về cái khung cảnh địa dư hình thể như là một cái định mệnh của quốc gia đó. Về địa dư hình thể thì Trung Quốc có quá nhiều khác biệt ở bên trong. Và 36 năm vừa qua đó, chính sách kinh tế lại đào thêm những cái dị biệt giữa cái vùng duyên hải gồm khoảng 15 tỉnh. Và có gần 400 triệu người là tương đối khá giả hơn cái khu vực quá rộng lớn ở bên trong, ở nơi có gần 1 tỷ người đã thật ra còn nghèo đói. Thế thì về chi tiết, chúng ta không nên quên rằng lợi tức bình quân một đầu người tại các cái tỉnh nghèo ở bên trong nó còn thấp hơn lợi tức của người dân ở bên ngoài từ 30 cho đến 50%. Thế thiết thực hơn nữa đó, thì phải nói đến lợi tức bình quân của các hộ gia đình. Theo Ngân hàng Thế giới thì Trung Quốc có chừng 650 triệu người dân sống trong các hộ gia đình không kiếm ra lợi tức tương đương với 4 đô la một ngày. Trong khi thế giới cứ gọi ca phép lạ kinh tế của Trung Quốc, thì cái tình trạng mà tôi gọi là nghèo ngầm của hơn 600 triệu dân sống trong một cái xã hội bất công đó thì quả là một cái vấn đề chính trị cho lãnh đạo của một đảng cộng sản. Vì vậy muốn Tập Cận Bình muốn tập trung quyền lực về Trung ương và về trong tay mình để giải quyết cái sự giãn nứt giữa các cái tỉnh trù phú miền Đông và các cái tỉnh nghèo hơn, qua cái việc gọi là tái phân lợi tức cho các cái tỉnh nghèo bị khóa trong lục địa, hầu có thể nâng mức tiêu thụ nội địa thay thế cho xuất khẩu. Đó là cái chiến lược chuyển hướng của ông. Nhưng mà vì sự cưỡng chống của nhiều đảng bộ địa phương và tay chân của các cái thành phần đảng viên cao cấp đã trục lợi từ mấy chục năm vừa qua đó, thì ông mới phải tiến hành cái chiến dịch diệt trừ tham nhũng. Mục tiêu là để vừa thanh lọc đảng viên có tội, vừa thanh trừng các cái phe phái muốn gây trở ngại cho cái chiến lược kinh tế của ông ta. Và vì tham nhũng là một thuộc tính của độc tài, nó đã ăn sâu trong cái bộ máy hành chính công quyền đó, thì cũng do đảng kiểm soát đó, thì cái chiến dịch gọi là diệt trừ tham nhũng ấy đó, nó làm tê liệt cái bộ máy điều hành quốc gia và nó gây chống đối còn dữ dội hơn. Và cái sự chống đối đó tôi cũng thấy nghĩ rằng là nó đã xuất hiện từ quân đội đó, thưa cô.
Dạ, ông vừa nói đến quân đội giải phóng nhân dân của Trung Quốc, phải không ạ? Như vậy thì chuyện đó có liên hệ gì đến kinh tế trong khi các nước lân bang lại e ngại sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng mình càng phải nói về quân đội giải phóng ấy đó, sau khi Bắc Kinh công bố cái chiến lược quân sự mới vừa rồi. Tại Trung Quốc thì quân đội là một cái lực lượng chính trị có nhiệm vụ bảo vệ Đảng Cộng sản. Thì sau gần 70 năm cầm quyền của Đảng đó, thì quân đội còn là một trung tâm kinh tế, một cái lực lượng kinh tế đó. Khi dân nghèo tòng quân đó, thì có được việc làm và được kính nể và có được cái nấc thang xã hội cho cái sự thăng tiến của nhiều người. Thì khi mà ông Tập Cận Bình tập trung quyền lực để chuyển hướng kinh tế thì ông cũng cải cách quân đội và chiến lược quân sự theo cái lối hiện đại và xây dựng lực lượng nhân sự trung kiên hơn với lại bản thân của ông ta qua Trung ương Quân ủy Hội. Thế thì không chỉ truy tố các cái đại tướng cao cấp nhất như là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng, ông còn sa thải nhiều tướng lãnh khác để cất nhắc những người thân tín cho mình. Cái điều ấy nó đã gây phản ứng cho các tướng lãnh đã cấu kết với đảng bộ địa phương chống lại Trung ương. Đã vậy thì chiến dịch diệt trừ tham nhũng còn phá vỡ nhiều cơ sở làm ăn của các đảng viên cao cấp và lan rộng vào mạng lưới tiền tài của các tướng lãnh và các đảng bộ địa phương, khiến cho họ thấy rằng là đặc quyền lẫn đặc lợi của họ đó đã đều bị Trung ương đe dọa. Vì vậy mà bối cảnh 2016 đó là cái mầm phân hóa địa phương này, là mâu thuẫn chính trị này và cả cái vai trò rất đáng chú ý của giới tướng lãnh. Chúng ta không nên quên nạn cát cứ và lãnh chúa đã có quân đó. Nó đã xuất hiện quá lâu ở tại Trung Quốc, cho đến khi Đảng Cộng sản tập trung lại quyền lực từ những năm 1947 trở về sau. Vì vậy, tôi cho rằng lịch sử vẫn có thể tái diễn, thưa cô.
Dạ, câu hỏi cuối của Nguyên Lam trong chương trình này là về nền kinh tế đứng đầu thế giới của Hoa Kỳ. Ông nghĩ sao về viễn ảnh kinh tế năm 2016 của nước Mỹ ?
Dạ, tôi e rằng kinh tế đó, Hoa Kỳ sẽ lại bị suy trầm nữa và tương tự như là đã thấy từ tháng 12 năm 2007 cho đến tháng 7 năm 2009. Tôi thì nghĩ rằng là đà tăng trưởng năm nay của Mỹ sẽ khó vượt qua 1% và cổ phiếu Hoa Kỳ đó là sẽ mất giá. Khi cả Hoa Kỳ và Trung Quốc và nhiều quốc gia đã đang phát triển mà bị khốn đốn vì gánh nợ hoặc là vì thương phẩm bị sụt giá và đều sa sút thì thế giới có thể lại bị một vụ tổng suy trầm. Tức là cái điều đã xảy ra trong các năm 2008-2009. Thế thì ngay trong ngắn hạn thì chỉ số PMI của Mỹ vừa mới được công bố hôm thứ Hai mùng 4 giờ đấy, cũng lại giống như của Trung Quốc nữa, tức là sụt dưới ngưỡng 50 và nó báo hiệu cái nạn suy trầm. Trong khi ấy đấy, và điều này cũng cần phải nói ra đấy, năm nay nước Mỹ lại tập trung chú ý vào cái chuyện bầu cử, trong khi lãnh đạo hành pháp bước vào cái năm cuối của nhiệm kỳ 2, cho nên không dám lấy những rủi ro khi mà phải giải quyết các cái vấn đề quốc tế vốn dĩ đã quá phức tạp. Vì vậy đó thì ngoài mối nguy kinh tế đó, tình hình bất ổn về an ninh trên thế giới đó sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Kết cuộc các thực cô năm 2016 đó có thể có rất nhiều bước cập cảnh trong những cái biến động thất thường trên các cái thị trường tài chính, thực cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin cảm tạ ông Nghĩa về bài lượng định ngày hôm nay. Xin kính chúc ông và quý thính giả một năm 2016 an bình ạ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Năm hết Tết đến, chiếc phong bì xã chủ nghĩa lại phát huy công năng của nó. Bà Thủy, chủ một cửa hàng tạp hóa ở châu Âu, Quảng Ngãi, chia sẻ.
Vẫn kèm chí quà cái lẫn bỏ tiền, vẫn kèm ít quà đó cái lẫn tạp tiền vô. Thế giống như là mình có chức mua quyền đó đó. Tết bồ cái câu cơ dịp là ví dụ như hắn làm cái đạo chị cách chị. Ví dụ như cơ hậu của hắn là tích tai để làm tích tai và tích tai làm tích tai. Hay nô an làm nô an nữa đó. Tùy thế mà. Nhưng mà thường thường là tích tai á. Mua giỏ quà cái cạch cái bì vô. Hay là không hộp bánh này cái chị đáng gói bỏ trong cái bao nè.
Theo bà Thủy, mỗi năm số lượng phong bì bà bán ra vào dịp Tết ước chừng 2.000 chiếc. Hiện tại số lượng phong bì cửa hàng bà bán ra đã lên đến 2.500 chiếc, mặc dù còn hơn tháng nữa mới đến Tết. Điều đó cho thấy văn hóa phong bì năm nay có phát triển hơn năm trước. Bà Thủy cho biết thêm là nếu tính tổng cộng số lượng phong bì tiêu thụ trong toàn huyện dịp Tết này có thể lên đến cả triệu chiếc, bởi chỉ riêng xã của bà đã lên đến hàng chục vạn chiếc được tiêu thụ. Cửa hàng bà Thủy chỉ là một cửa hàng nhỏ, trong đó các cửa hàng lớn có thể tiêu thụ đến cả vạn chiếc mỗi dịp Tết. Bà Thủy nói rằng hầu hết khách hàng tiêu thụ phong bì đều là thư ký các cơ quan nhà nước, mỗi cô thư ký có thể mua vài chục, vài trăm phong bì. Hỏi ra thì các cô này cho biết là mua giùm cho đồng nghiệp, cấp trên của họ, và hầu hết đều mua ở các cửa hàng, thông qua các thư ký chứ các cơ quan không tự đặt hàng, bởi đặt hàng sẽ gây dị nghị trong cơ quan và rất có thể điều đó sẽ lọt ra bên ngoài. Thường thì phong bì được dùng kèm với một giỏ quà, gồm chai rượu, kẹo bánh và một phong bì. Chiếc phong bì chứa tiền là trung tâm, trọng điểm của giỏ quà. Thường thì số tiền tùy vào quan hệ, tùy vào cấp bậc mà lớn nhỏ khác nhau. Có một điều chắc chắn là một nhân viên bình thường trong cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, mỗi dịp Tết, anh chị ta sẽ tốn ít nhất là 10 phong bì. Con số phong bì này được chia đều với các cấp trên, từ sếp quản lý trực tiếp đến các sếp cao nhất trong cơ quan. Hầu như bất kỳ nhân viên nào muốn tồn tại, muốn làm việc một cách ổn định, không bị hỏi thăm về bằng cấp, thì đều phải thuộc lòng văn hóa phong bì, quà tặng vào các dịp lễ Tết. Và thường thì, các sếp cấp trên cũng không bao giờ dùng phong bì của cấp dưới mà dồn hết số tiền của cấp dưới đi lễ Tết thành một phong bì dày cộm để đi cho cấp trên nữa. Nhìn chung mô hình phong bì xã chủ nghĩa có phân cấp rõ ràng. Nhiều chiếc phong bì nhỏ với số tiền vừa của cấp nhỏ như những viên gạch làm móng cho những chiếc phong bì lớn hơn, và người được thụ hưởng những chiếc phong bì lớn nhất không phải chi cho ai, có lẽ phải là những quan chức đầu huyện, đầu tỉnh và trung ương, kẻ ngồi trên đỉnh tháp quyền lực. Bà Thủy nói thêm rằng sở dĩ phong bì ở các huyện, các xã bán chạy là vì các cấp nhân viên quèn đều nằm ở các tỉnh, các huyện, và đây cũng là nơi có vấn đề nhất về bằng cấp. Có thể nói rằng hiện tại, khi mà số lượng cử nhân tốt nghiệp đại học bị thất nghiệp mỗi năm có thể lên đến hàng ngàn người, nhưng hầu hết cán bộ cấp xã, huyện và tỉnh đều là cán bộ chuyên tu, tài chức. Họ không hề có đủ kiến thức chuyên môn, bởi quá trình học chuyên tu, tài chức của họ không hề nghiêm túc, phần đông ghi danh cho có tên, sau đó đút lót mỗi kỳ thi để có tấm bằng tốt nghiệp, rồi nộp bằng cho cơ quan để được tăng lương. Chính vì muốn được tăng lương, được hợp thức hóa chức vụ và trình độ, nên hầu hết giới cán bộ địa phương đều vấp phải tình trạng dốt kiến thức nhưng lại giỏi chui lùn, hối lộ, đòi trên, đạp dưới. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng một đất nước đầy rẫy các loại hình phong bì mỗi khi lễ Tết. Một cán bộ về hưu tên Việt đưa ra nhận định.
Tái điện mua xe lựu, xe lựu lõng tầy, xe lựu tầy, xe lựu tầy, mua xe lựu... Cái lót mà người ta mạnh qua của nhà nước về cái đại tài với bác sĩ thịnh. Nó đây cho mày bị mong tới cái người là mình là cái cơ hậu nó cơ hậu đây tổ quốc ấy dạy như thế này. Đi chỉ đến đi mơ đi đồ đủ cái chỉ. Mà hư rồi thì cũng lẹ người ta đi tới người ta tới thàm giấy rồi.
Theo ông Việt, một đời làm cán bộ đều gắn kết và để lại dấu ấn nặng nhất đó là văn hóa phong bì. Bởi chính phong bì đã tung hê cho người lãnh đạo cơ quan thấy mình là vua một xứ, thấy mình tiền hô hậu ủng, có người bưng bê và cúi đầu văn phục. Nhưng cũng chính lãnh đạo đó, như bản thân ông Việt chẳng hạn, ông cảm thấy trống trải và cô độc khi về hưu, bởi chỉ cần nhận quyết định về hưu là mọi chuyện khép lại, có khi nguyên cả một cái Tết không có bất kỳ đồng nghiệp nào đến thăm hỏi, có thể họ bận biệu đến thăm và quà cáp cho sếp mới. Thậm chí, với một sếp đã nghỉ hưu, việc suy tư về cuộc đời trong lúc rảnh rỗi có cả những phút giây nghĩ về thân phận cùng những chiếc phong bì. Thân phận và giá trị của một cán bộ nhà nước được thể hiện qua số lượng phong bì, quà cáp mà cấp dưới mang đến biếu tặng, chứ không thể hiện trên quá trình công tác, cống hiến xã hội. Mà nói về cống hiến cho xã hội, có lẽ rất khó để tìm ra một thứ gì cụ thể cho một cán bộ để ông ta, bà ta có thể nhớ lại, nghĩ đến trong quá trình công tác. Nhìn chung, văn hóa và quan hệ nơi công sở là văn hóa quà cáp và phong bì. Quan hệ ở đây đậm tính cả lớn nuốt cả bé, kẻ dưới phải chấp nhận bề trên đạp trên đầu trên cổ, và ngược lại, bị bề trên đạp bao nhiêu thì người ta lại đạp cấp dưới của mình bấy nhiêu để bù vào cái nhục của một quan chức. Ông Việt cho rằng đất nước này sẽ còn rất chậm phát triển, thậm chí rất khó để phát triển khi mà cái phong bì hiện hữu không mang ý nghĩa tình người, nó như một thứ bằng chứng của văn hóa hối lộ đúc lót đội trên đạp dưới. Vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến dịp Tết Nguyên Đán, nhưng hầu như kể từ đầu tháng 12 dương lịch, văn hóa và hoạt động của phong bì xã hội chủ nghĩa bắt đầu rầm rộ, trở nên hối hả. Tết nào cũng như Tết nào, ở Việt Nam, giới cán bộ quan chức vẫn là giới sử dụng phong bì nhiều nhất. Và đó là một truyền thống xã hội chủ nghĩa, truyền thống của chuyện phong bì đi trước chuyện làng nước theo sau. Và điều này, theo ông Việt, khi văn hóa phong bì phát triển lên đỉnh cao thì câu chuyện mất nước sẽ là câu chuyện đương nhiên của Việt Nam, bởi kẻ bệnh trứng Trung Quốc là có một lợi thế khi bước vào Việt Nam để mua đất hay làm bất kỳ thứ gì, họ cũng là một quốc gia biết sử dụng phong bì một cách hữu hiệu nhất. Không biết trong dịp Tết này có bao nhiêu cái phong bì khủng của người Trung Quốc đã lọt qua cửa nhà quan chức Việt Nam. Câu hỏi của ông Việt làm cho câu chuyện phong bì tại Việt Nam trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, lâu nay người dân ở Việt Nam vẫn luôn kêu ca về tình trạng thủ tục luôn rườm rà mỗi khi họ có việc cần phải đến cơ quan nhà nước để giải quyết công việc. Thực trạng đó thế nào và cần có giải pháp ra sao? Hoàng Dung trình bày.
Theo nghị định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, được quy định tại Điều 3 cho biết, thì thủ tục hành chính là trình tự, cách thức thực hiện hồ sơ và yêu cầu, điều kiện do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định để giải quyết một công việc cụ thể liên quan đến cá nhân, tổ chức. Hơn nữa, trong thời kỳ hội nhập phát triển kinh tế hiện nay, công cuộc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch và vững mạnh, chuyên nghiệp lấy dân làm gốc. Một thực tế diễn ra ở Việt Nam, đó là quá nhiều các loại thủ tục với các tầng lớp khác nhau, hơn nữa thủ tục còn rườm rà. Để giải quyết một công việc nào đó, người dân phải tốn rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc mới có thể giải quyết được. Cô giáo Huyền ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, người dân ở Việt Nam không ai gọi là thủ tục hành chính, mà người ta gọi là thủ tục hành dân. Vì theo cô, khi người dân đi xin giấy tờ gì mà liên quan đến chính quyền, thì luôn bị cán bộ hạch sách, vòi tiền, gây khó dễ, chứ chưa nói đến thái độ của cán bộ khi làm việc với dân. Còn đối với những người có tiền thì mọi việc luôn dễ dàng. Cô giáo Huyền tiếp lời.
Nói chung là cái thủ tục hành chính của Việt Nam thì nó rất là rườm rà, nhưng mà có một câu mà anh mới rất là chính, và kể cả cái thái độ của những người mà người ta cung cấp giấy tờ cho người dân ấy, người ta cũng rất là hết sức đối với người dân, người ta cũng thể hiện cái bản tính là giữa cán bộ với dân ấy, gọi là nó gây khó dễ từng ly từng tí một đối với người dân. Có nhiều những người mà người ta có tiền ấy, người ta chỉ biết lót cho cái bên cơ quan hành chính hay là bên hành chính của công an vậy, thì khoảng 500 đến 1 triệu. Ngay ngày mai khoảng một tuần sau là họ đã có thể có một cái minh sản phẩm mới, minh viên tinh học.
Chị Thảo ở thành phố Hà Nội cũng có ý kiến.
Bên Việt Nam đã không dùng từ thủ tục hành chính nào, họ dùng cái từ gọi là từ thủ tục hành dân, bởi vì là đi ra kể cả từ ra cấp sở là cấp địa phương là cấp thấp nhất, cấp gần người dân nhất mà hoàn thành cái công việc của họ thì được ngồi ở đó là để chỉ dẫn cho dân làm cái thủ tục giấy tờ, đưa phòng nọ, đưa ban kia nhưng để họ hách dịch.
Rườm rà quan liêu lắm.
Chị Hiền ở Nghệ An cho biết, Hiện nay ở Nghệ An, việc làm thủ tục hồ sơ đã được cải thiện so với trước đây rất nhiều. Giờ người dân không phải đi qua nhiều cửa như trước, hay là làm giấy tờ mất nhiều thời gian nữa. Nhưng sự việc đó được cải thiện thì nảy sinh ra sự việc khác. Đó là khi đi làm giấy tờ mà những gia đình nào còn thiếu sản phẩm nông nghiệp, hay còn gọi là thuế nông nghiệp, lại bị chính quyền xã làm khó dễ. Đối với những hộ gia đình nghèo xin giấu để đi chữa bệnh cũng không thoát khỏi. Chị Hiền tiếp lời.
Thường mấy năm, hàng thì thường thả thì chăm tiền, rồi là trẻ em sinh ra thì ở dạy thì sinh họ cũng không chăm tiền đâu, thì cả cái hồ sơ đi làm ăn thì họ cũng không chăm tiền, cho nên họ đòi thầm lương. Là những cái trường hợp là có một gì là đi mổ về, mổ loan đi được là phải về. Thì nhận đi lên trên biển hồ nghèo hả, thì họ cũng nói là từ vô cái tiền thầm lương, cho họ cũng không trả cái tiền hồ nghèo nữa đó.
Thủ tục hành chính ở Việt Nam được nhiều người dân cho biết là nó khá rườm rà, phức tạp và gây khó dễ cho người dân. Chính điều đó đã gây ra nỗi bức xúc cho người dân, nhất là những hộ gia đình nghèo, không quen biết và không có học vấn. Chị Thảo chia sẻ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp là do chế độ cộng sản và do ý thức của người dân chưa có ý phản biện. Chị Thảo tiếp lời.
Là cái cơ chế bộ máy công trình, nó là không chung hết dịch hệ thống từ trên dưới rồi, trên thì phải hết dịch từ trên mà dưới thì nó chỉ nói chung là không có tôn trọng quyền con người, không tôn trọng pháp luật.
Bên cạnh đó, cô giáo Huyền cũng chia sẻ là do ý thức của người dân còn câu lệ, sợ cán bộ, nên khi đi làm giấy tờ họ đều luôn thưa gửi, từ đó dẫn đến nhiều cán bộ hách dịch người dân. Cô Huyền tiếp lời.
Tất cả là đều do cơ chế và do lỗi hệ thống thôi. Và một phần không nhỏ chính là do chính người dân của mình là không hiểu luật, không hiểu được cái quyền lợi của người dân đấy.
Theo chị Thảo, thì giải pháp tối ưu nhất để hạn chế tình trạng thủ tục hành chính rườm rà đó là phải xóa bỏ chế độ cộng sản. Vì theo chị, việc thủ tục hành chính Việt Nam rườm rà phức tạp đều do đường lối, hệ thống của chế độ cộng sản Việt Nam. Chị Thảo tiếp lời. Cô Huyền chia sẻ giải pháp tạm thời trước mắt, thì những ai hiểu biết về pháp luật thì nên phổ biến cho người dân để họ biết được quyền của mình và quyền bày tỏ ý kiến, để không bị cán bộ làm khó dễ khi đi làm giấy tờ.
Là mỗi người dân đó, thì nếu mà mình biết thì mình sẽ phổ biến cho người dân biết được quyền của họ khi người ta tham gia vào xây dựng bộ máy hành chính chính nhà nước đấy. Còn người ta được quyền góp ý, được quyền bày tỏ quan điểm.
Cô giáo Huyền cũng chia sẻ với chúng tôi, trong thời kỳ hội nhập kinh tế như hiện nay, thì công cuộc cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp lấy dân làm gốc. Làm như vậy thì nền kinh tế đất nước mới đi lên được.
Nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam có phần kém, thậm chí thua cả Lào và Campuchia, là kết quả nghiên cứu mới đây nhất vào khi ASEAN chính thức ra mắt khối kinh tế chung AEC vào ngày 31 tháng 12 vừa qua. Đối với các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong nước, kết quả vừa nói cần được phân tích một cách chi tiết và khách quan hơn. Thành Trúc có bài tường trình như sau.
Đó là cuộc khảo sát có tên Nhận thức hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam do Trường Doanh nhân PACE và Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục thực hiện, với sự tham gia của gần 500 doanh nhân mà hầu hết là lãnh đạo các doanh nghiệp trong nước. Kết quả được công bố ngày 28 tháng 12, 2015, tức là 3 ngày trước khi AEC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính thức ra mắt, cho thấy ý thức hội nhập kinh tế quốc tế của phần lớn doanh nghiệp Việt Nam khá là kém cỏi. Nói một cách khác, sự am hiểu của doanh nhân Việt Nam về các định chế kinh tế như WTO, TPP hay AEC mà Việt Nam đã, đang và sắp bước vào, xem ra có phần thua kém Campuchia, Lào và Thái Lan. Cụ thể, con số phần trăm ít quan tâm hoặc không biết đến hội nhập kinh tế quốc tế thể hiện qua 56,8% không để ý tới AEC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, 40,9% không biết nhiều về TPP, Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam vừa kết thúc đàm phán. Thậm chí, đối với WTO, Tổ chức Mậu dịch Thế giới mà Việt Nam gia nhập từ 2007, thì sự hiểu biết chỉ là 33,45% mà thôi. điểm đáng chú ý, 500 doanh nhân đó thuộc hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung và những bậc khác, có thể được xem là đại diện cho doanh nghiệp Việt Nam. Đa phần từ các tỉnh thành phía Nam hoặc từ thành phố Hồ Chí Minh thường được gọi là đầu tàu kinh tế cả nước. Tới đây, câu hỏi đặt ra là nhận định kém như thế làm sao mà hội nhập với thế giới, nhất là khi AEC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN, đã thành hình trong ngày 31 tháng 12 vừa qua, và rằng doanh nhân đầu đàn mà thiếu kiến thức như vậy có phải là điều đáng lo ngại không? Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, trưởng phòng nghiên cứu Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội, phân tích.
Để tìm hiểu về cái nhận thức của doanh nghiệp đối với hội nhập á, thì nó có hai cái yếu tố nó chi phối. Nhất là bản câu hỏi, biết họ hỏi như thế nào và cái khái niệm họ hỏi doanh nghiệp về hội nhập như thế nào. Nếu mà hỏi chung về hội nhập thì có thể là họ không nói nhiều, nhưng mà nếu hỏi về nội dung hội nhập cần phải làm gì, ví dụ như là tăng cạnh tranh hoặc là áp dụng công nghệ hoặc là giảm thuế thì họ sẽ biết. Nhưng vấn đề thứ nhất là vấn đề kỹ thuật hỏi. Nên do cái cách hỏi của cơ quan khảo sát này, có thể những câu hỏi của họ nó quá hàn lâm, thì các doanh nghiệp họ không trả lời với cái cách như học sinh trả lời thầy giáo. Thế vì thế mà họ bảo là họ không hiểu hội nhập. Nhưng điều này không có nghĩa là doanh nghiệp không hiểu rằng là trong hội nhập là cần phải làm cái gì. Chắc chắn là doanh nghiệp nào cũng phải biết. Đó là họ phải chấp nhận giảm thuế để cạnh tranh, rồi chấp nhận hàng rào kỹ thuật cao hơn để vượt qua, cũng như chấp nhận những cái yêu cầu ngặt nghèo về các cái tiêu chuẩn nội khối rồi các cái hoạt động khác. Thì nếu hỏi như vậy thì các doanh nghiệp sẽ trả lời được. Và nếu hỏi hội nhập làm gì chẳng hạn thì có cả câu đấy á, là nó sẽ không phải là câu hỏi mà các doanh nghiệp họ quan tâm, cũng như họ cũng không cần phải quan tâm nhiều lắm về khái niệm.
Ngoài tính cách thực tế và chất lượng những câu hỏi để tìm câu trả lời tương thích, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong giải thích tiếp, vấn đề thứ hai nữa là
một số nội dung trong cái hiệp định cam kết của Việt Nam thì có một số cái chưa ký, đấy là cái đồng phán hay là các nội dung tuyên truyền chưa có. Thì vì nếu hỏi về cái đấy chẳng hạn, doanh nghiệp họ tất nhiên họ chưa biết được. Mà cái thứ ba nữa là đúng là có tuyên truyền hội nhập họ làm họ chưa bài bài, chưa hoặc là hiệu quả, thế nên là có nhiều doanh nghiệp họ cũng chưa thực sự là biết.
Nhưng điều chắc chắn, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong khẳng định, nếu chưa hiểu biết đầy đủ về hội nhập thì cũng sẽ ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của Việt Nam trong AEC thời gian tới.
Như thế cũng ghi nhận rằng là một số những cái nội dung trong hội nhập mà chúng ta chưa tuyên truyền đến kia được chưa thể bằng được nhiều nước trong khu vực ASEAN. Thế nên là Việt Nam cũng như là các doanh nghiệp còn phải học hỏi, còn phải làm nhiều việc nữa thì mới thành công.
Cần nhắc, mục đích của AEC, Cộng đồng Kinh tế ASEAN là thúc đẩy thương mại khu vực và thu hút đầu tư. Tầm nhìn AEC là một thị trường chung hoặc duy nhất với luồng hàng hóa, vốn, lao động tay nghề cao được tự do thông thương, di chuyển. Bên cạnh đó, AEC còn giúp khu vực cạnh tranh với Trung Quốc trong việc hấp dẫn nguồn đầu tư nước ngoài. Đúng ra, quá trình hội nhập và tham gia nền kinh tế toàn cầu của Việt Nam đã diễn ra từ nhiều chục năm qua. Vì thế, đừng đặt quá nặng viễn ảnh màu xám về ý thức hội nhập kém, là nhận định của Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, tiến sĩ Võ Trí Thành.
Nó có hai vấn đề. Một tức là nó giống như cái survey nói, cái điều tra, thì cái tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam mà hiểu thấu đáo thì nó còn ít. Thì đấy là điều lo ngại. Bởi vì nếu anh hiểu hơn, thì anh tận dụng được cơ hội và anh đỡ tổn phí trong quá trình hội nhập. Thì đấy là một cái vế, và cái vế là thực sự, nó là một thực tế. Cái thứ hai, phải hiểu rằng trong cái quá trình hội nhập ấy, nền kinh tế Việt Nam cũng phát huy được cái lợi thế so sánh. Không phải ngẫu nhiên từ một cái nền kinh tế mà xuất khẩu 2 tỷ đô la đầu năm 1990-91, bây giờ xuất khẩu là 160 tỷ đô la. Thế cái điều ấy nó nói lên điều gì? Là bên cạnh cái điều rất là đáng lo ngại, đấy là sự thật, thì cũng có một cái điều khác. Tức là thật ra thì các cái thế doanh nhân của Việt Nam, họ cũng bươn trải, họ cũng phấn đấu, họ cũng vươn lên, tận dụng được những cái lợi thế, những cái cơ hội của quá trình hội nhập. Chúng ta cũng không phải là lo ngại đến cái mức mà cái đất nước này không thể tận dụng được cái cơ hội đem lại. Nhưng mặt khác thì đúng, tức là nếu như chúng ta thông tin tốt hơn, trao đổi tốt hơn, doanh nghiệp hiểu biết tốt hơn, nhận thức tốt hơn, và cái cải thiện môi trường kinh doanh trong nước tốt hơn, thì đỡ phải những cái tổn phí không đáng có.
Vẫn lời ông Võ Trí Thành, đem nhận thức hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam ra so sánh với nhận thức của doanh nghiệp Lào, Campuchia hay Thái Lan chính là cơ may để xem lại mình kém ở chỗ nào.
Điều tốt, và trong một cái thế giới mở như này thì không phải là chỉ mình tự so sánh với mình, nhưng phải so sánh với nước khác. Thế nhưng cái so sánh ấy không phải là để mình tự ti, mà để thấy rằng là mình phải vươn lên, phấn đấu để mà phát triển. Trong một cái thế giới hiện nay không thể tách rời với những nước khác.
Hôm 31 tháng 12, ngày chính thức ra mắt AEC, các thành viên ASEAN cho rằng cộng đồng kinh tế ASEAN là bước ngoặt quan trọng trong việc kết hợp sức mạnh kinh tế của một thị trường chung và giàu tài nguyên với khối dân số hơn 600 triệu từ các nước. Tuy nhiên, các chuyên gia quốc tế tỏ ra thận trọng hơn với cảnh báo ý tưởng AEC khó thực hiện, nếu không muốn nói là khó đạt tới, vì những khác biệt trong mức độ phát triển cũng như trong quan điểm về dân chủ và tự do, chưa kể sự chênh lệch trong năng lực của từng quốc gia thành viên.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Chim én hót ngang trời cành đào trong nắng mới đón Chúa xuân rạng ngời. Kia dòng suối dì dào, kia dòng sông nhẹ trôi và dương hoa khoe muôn màu sắc mới.
chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, cuộc sống bên yêu tràn hòa, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, tình yêu đơm bông kết trái, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, hạnh phúc đến với muôn nhà, như muôn hoa, như chim ca, trong mùa xuân mới yêu thương, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, cuộc sống bên yêu tràn hòa, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, tình yêu đơm bông kết trái, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, hạnh phúc đến với muôn nhà, như muôn hoa, như chim ca, trong mùa xuân mới yêu thương.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.